áo gia sản của thương nhân do Dương Khả đề xướng phổ biến khắp thiên hạ. Những gia sản trung bình trở lên đều bị tố giác, Đỗ Chu xét xử họ, những người vào ngục ít người được tha. Nhà vua lại sai ngự sử, đình úy, chính giám chia ra từng bang, đến xét các quận và các nước về những gia tài của thương nhân, được của cải và tiền bạc của dân kể hàng ức. Nô và tỳ hàng ngàn, vạn, ruộng ở huyện lớn vài trăm khoảnh, huyện nhỏ hơn trăm khoảnh, nhà cửa cũng thế. Do đó, bọn buôn bán từ trung bình trở lên nói chung đều phá sản, dân lo ăn ngon mặc đẹp để qua ngày, chứ không nghĩ đến việc cất giấu gây dựng gia sản nữa. Các quan địa phương nhờ có muối, sắt và gia sản của thương nhân cho nên của cải tiêu dùng càng nhiều. Nhà vua mở rộng thêm quan trung, đặt thêm hai miền phụ cận bên tả và bên hữu. Lúc đầu quan đại nông cai quản việc muối và sắt, đặt quan nhiều, đặt chức thủy hành để lo việc muối và sắt. Đến khi Dương Khả đưa ra việc tố giác gia sản thương nhân, thì của cải và sản vật ở Thượng Lâm rất nhiều, bèn cho quân thủy hành coi Thượng Lâm. Thượng Lâm cất của đầy tràn, cho nên mở nó thêm rộng. Lúc bấy giờ, quân Việt muốn dùng thuyền để tranh đua với quân Hán. Nhà vua bèn sai đào rộng thêm và sửa sang ao Công Minh. Xung quanh là những lầu bao vây để xem, làm những lâu thuyền cao hơn 10 trượng, ở trên có cờ xí rất là tráng lệ. Nhà vua cảm thấy thích, bèn sai làm đài Bá Lương cao mấy mươi trượng, từ đấy cung thất xây càng đẹp. Lại chia số tiền lấy được của thương nhân cho các quan thủy hành, thiếu phủ, đại nông, thái bọc đều đặt những nông quan luôn luôn đến các quận và các huyện, đến những ruộng đất đã tịch thu được để cày cấy, còn những tỳ tịch thu được thì chia ra các vườn để nuôi chó, nuôi ngựa, chim và thú vật và cho các quan. Đặt rất nhiều viên quan mới. Chú thích: chỉ những viên quan mới đặt ra để quản lý các tài sản lấy được của thương nhân. Đọc tiếp: người ta sai dời nhiều bọn nô tỳ đi để lo việc vận chuyển trên sông, vận chuyển được 400 vạn thạch, các quan tự mua thóc và có đủ thóc. Sở Trung nói: con em các nhà dòng dõi cùng với những người giàu có người chơi chọi gà, cho chó săn chạy, chơi ngựa, săn bắn, đánh bạc, làm rối loạn dân lành. Nhà vua bèn điều tra những người phạm tội này, họ tố cáo lẫn nhau đến mấy ngàn người, người ta gọi họ là những người mang tội chọi gà. Những người này nộp bạc thì được làm quan lan, việc đề cử người làm quan lan càng kém sút. Chú thích: nộp bạc không những khỏi tội mà còn làm quan. Đọc tiếp: năm ấy ở phía đông núi bị nước sông Hoàng Hà gây tai họa, lại thêm mất mùa, như thế mấy năm có người ăn thịt lẫn nhau ở trong một miền 1-2 ngàn dặm vuông. Thiên tử thương xót ban chiếu nói: ở Giang Nam người ta đốt rẫy dùng nước để giết cỏ. Chú thích: làm cỏ xong, cho nước vào, cỏ chết. Đọc tiếp: cho phép dân bị đói kém được di cư đến kiếm ăn ở giữa miền Trường Giang và sông Hoài, ý muốn cho họ ở đấy. Nhà vua lại sai các sứ giả đến để giúp đỡ cho họ. Mũ và lòng của các sứ giả thấy lố nhố trên đường, nhà vua sai đem lúa từ đất Ba và đất Thục xuống để phát chẩn cho họ. Năm sau, năm 112 trước Công Nguyên, nhà vua bắt đầu đi tuần các quận và các nước. Nhà vua vượt sông Hoàng Hà ở phía đông, quan thái thú Hà Đông không ngờ nhà vua đến nên không chuẩn bị trước, do đó tự sát. Nhà vua vượt qua Lũng Tây, quan thái thú Lũng Tây vì việc nhà vua đi vội vàng không cung cấp lương thực được cho các quan theo hầu thiên tử nên cũng tự sát. Nhà vua bèn đi về phía bắc ra khỏi cửa Tiêu Quan, có mấy vạn quân kỵ đi theo, đi săn ở đất Tân Tần để khuyến khích binh sĩ đồn thú ở biên giới rồi trở về. Ở Tân Tần có khi đi nghìn dặm không có nơi canh phòng. Nhà vua vì vậy giết thái thú Bắc Địa và các thuộc hạ của ông ta, rồi ra lệnh cho dân được phép chăn nuôi ở những huyện ở biên giới. Các quan cho họ mượn ngựa cái, sau 3 năm thì trả ngựa lại, cứ được 10 con ngựa con thì trả lại cho nhà nước 1 con. Việc tố cáo tài sản thương nhân bị bãi bỏ và việc tiêu dùng ở Tân Tần được đầy đủ. Sau khi được cái vạt quý, nhà vua lập nhà thờ ở Thái Nhất để thờ Hậu Thổ và Thái Nhất. Các công khanh bàn việc phong thiện, còn các quận và các nước trong thiên hạ đều chuẩn bị làm đường, làm cầu, tu bổ lại những cung cũ. Ở những huyện xe ngựa nhà vua sẽ đi qua, các quan địa phương chuẩn bị đón tiếp đầy đủ chờ đợi nhà vua đi đến. Năm sau, năm 111 trước công nguyên, nước Nam Việt làm phản. Tây Khương xâm phạm cướp bóc ở biên giới, nhà vua cho phía đông núi không đầy đủ lương thực, xá tội cho thiên hạ. Chú thích: mục đích là để sung những người tù làm lính. Quân đội đời Hán một phần lớn là tù được tha vì đã chịu đi lính. Đọc tiếp: dùng những thuyền lầu ở phương Nam chở hơn 20 vạn quân đánh Nam Việt, đem mấy vạn quân kỵ từ Tam Hà qua phía Tây đánh Tây Khương, lại sai mấy vạn người vượt qua sông Hoàng Hà, xây thành Linh Cư, lần đầu tiên đặt các quận Trương Dịch, Tửu Tuyền. Còn ở thượng quận Sóc Phương, Tây Hà, Hà Tây thì đặt quan lo việc khai khẩn ruộng đất, đầy 60 vạn binh lính đến làm ruộng và canh phòng ở đấy. Việc đắp đường vận chuyển cung cấp lương thực nơi xa nhất đến 2.000 dặm, nơi gần nhất đến hơn 1.000 dặm, tất cả đều nhờ quan Đại Nông cung cấp. Vì không có đủ binh khí đưa ra biên giới, nhà vua bèn sai phát những binh khí ở kho vũ khí do những người thợ nhà vua làm để cung cấp cho họ. Ngựa kéo xe và ngựa cưỡi thiếu thốn, quan địa phương ít tiền khó lòng mua được ngựa. Nhà vua bèn ra lệnh từ các vua có đất phong trở xuống đến các quan lương 300 thạch lúa trở lên đều theo thứ bậc mà cấp ngựa cái. Trong các đình trong thiên hạ đều nuôi ngựa cái, do đó ngựa mỗi năm mỗi nhiều và tốt. Thừa tướng nước Tề là Bốc Thức dân thư nói: tôi nghe nói nhà vua lo thì bày tôi nhục, nay Nam Việt làm phản, cha con tôi xin tình nguyện đến đấy với những người Tề quen sử dụng thuyền, quyết sống quyết chết với họ. Nhà vua Ban Chiếu nói: Bốc Thức tuy lo cày và chăn nuôi nhưng không phải để mưu lợi cho mình, hễ có của thừa là đem giúp cho quan địa phương để tiêu dùng. Nay thiên hạ không may có việc nguy cấp mà cha con Bốc Thức lại hăng hái tình nguyện xin chịu chết vì nạn nước. Tuy ông ta chưa ra đánh trận nhưng có thể thấy lòng trung nghĩa ở trong lời yêu cầu. Ban tước quân nội hầu thưởng cho 60 cân vàng, 10 khoảnh ruộng. Tờ chiếu được loan báo trong tất cả thiên hạ, nhưng thiên hạ không ai hưởng ứng. Liệt hầu có hàng trăm, nhưng không ai muốn theo quân nhà vua để đánh quân Khương và quân Việt. Đến khi làm lễ hiến vàng và lễ tế rượu, quan coi kho của nhà vua xét lại số vàng, thì thấy các hầu mắc tội thiếu vàng hơn 100 người. Chú thích: năm 112 trước công nguyên, Vũ Đế yêu cầu các hầu phải nộp một số vàng làm tế lễ, nhưng thật ra để có tiền đánh Nam Việt. Trong số 241 người, đến 106 người bị tội thiếu vàng. Đọc tiếp: nhà vua bèn cho Bốc Thức làm ngự sử đại phu. Sau khi Bốc Thức làm chức này, ông ta nhận thấy các quận và các nước phần lớn không cho quan địa phương quản lý việc làm muối làm sắt là tiện. Đồ sắt thì xấu, giá lại đắt, lại có người ép dân phải mua và bán muối và sắt, tiền bị đánh thuế, người buôn ít và vật giá đắt. Bèn dựa vào lời của Khổng Cẩn trình bày về việc đánh thuế thuyền, do đó nhà vua không thích Bốc Thức. Nhà Hán đánh nhau trong 3 năm liền, diệt Khương, tiêu diệt tới Nam Việt. Lần đầu tiên đặt 17 quận từ Phiên Ngung tới phía Tây, đến phía Nam đất Thục, lại theo tục cũ của họ mà cai trị, không bắt nộp các thứ thuế. Các quận từ Nam Dương, Hán Trung trở đi, cứ theo thứ tự xa gần mà cung cấp cho các quận mới đặt. Các quan lại và binh sĩ có đủ lương ăn, tiền, đồ vật, xe và ngựa đầy đủ. Tuy vậy, các quận mới lập vẫn luôn luôn làm phản giết quan lại. Nhà Hán đem hơn 1 vạn binh lính và quan lại ở phương Nam đến đánh mất 1 năm, tất cả việc tiêu dùng đều do quan Đại Nông cung cấp. Quan Đại Nông cung cấp đầy đủ là nhờ các quan thâu và nhờ ở chỗ đánh thuế muối và sắt. Nhưng nơi nào binh sĩ đi qua, các quan địa phương chỉ dám nói làm theo đúng cách đánh thuế như bình thường. Chú thích: đoạn 5, các biện pháp đưa ra để bổ cứu tình trạng thiếu hụt. Đọc tiếp. 6. Năm sau, năm 110 trước công nguyên, niên hiệu Nguyên Phong năm thứ nhất, Bốc Thức bị giáng làm quan thái phó của thái tử, còn Tang Hoàng Dương nhờ việc làm trị túc đô úy được làm chức đại nông, thay Khổng Cẩn quản lý tất cả muối và sắt trong thiên hạ. Hoàng Dương cho rằng việc các quan tranh nhau buôn bán theo ý mình cho nên vật giá mới nhảy vọt và việc thuế khóa thu nhập trong thiên hạ có khi không đủ bù vào các phí tổn chuyên chở. Bèn xin nhà vua đặt 20 người thuộc hạ của bộ phận đại nông chia nhau cai quản các quận và các nước. Họ luôn luôn đến các huyện đặt các quan quân thâu và các quan lo về muối và sắt, ra lệnh cho các phương xa đều nộp những sản vật của mình và những vật mà các thương nhân chuyên chở lúc giá đắt để thay thuế. những người này lại chuyên chở sản vật cho nhau. Các quan bình chuẩn ở Kinh Đô có trách nhiệm nhận các hàng hóa trong thiên hạ và đưa đến nơi, gọi những người thợ của nhà nước làm xe và các đồ vật cần cho việc vận chuyển, và những người này đều do đại nông nuôi. Các quan ở bộ phận đại nông nắm tất cả vật sản trong thiên hạ, khi đắt thì bán, khi rẻ thì mua, do đó bọn phú thương và chủ hiệu buôn lớn không thể lấy được nhiều lời mà phải quay trở về nghề nông, vật giá nhờ vậy không nhảy vọt và điều hòa được giá cả trong thiên hạ. Công việc đó gọi là bình chuẩn. Nhà vua cho là phải, cho phép thi hành. Sau đó, nhà vua đi phía bắc đến Sóc Phương, phía đông đến Thái Sơn, đi tuần ven biển đến biên giới phía bắc rồi trở về, đến đâu cũng thưởng. Đồ thưởng đến hơn 100 vạn tấm lụa, tiền và vàng đến hàng trăm vạn, nhưng đều nhờ có quan đại nông cung cấp đầy đủ. Tang Hoàng Dương lại xin ra lệnh cho phép các thuộc lại được nộp lúa để làm quan và những người có tội được nộp tiền để chuộc tội. Lệnh ban ra người nào đưa lúa đến đất Cam Tuyến thì theo thứ tự được miễn giao dịch suốt đời. Người ta không tố cáo tài sản của thương nhân nữa. Các quận và các nước đều chở thóc đến những nơi cần có thóc ngay và những người cày đều nộp thóc. Ở phía đông núi, việc vận tải bằng sông thêm nhiều, mỗi năm đến 600 vạn thạch. Trong một năm, kho Thái Thương và kho Cam Tuyền đều đầy tràn, ở biên giới thừa thóc và mọi vật. Một năm số lụa chuyển vận trên 100 vạn tấm. Dân không bị tăng thuế mà thiên hạ dùng được dồi dào. Do đó, Tăng Hoàng Dương được thưởng chức tả thứ trưởng, lại được thưởng 100 cân vàng lần hai. Năm ấy có hạn nhỏ, nhà vua ra lệnh cho các quận cầu mưa. Bốc Thức nói: các quan địa phương chỉ nên lấy tô và thuế để ăn và mặc thôi. Nay Tăng Hoàng Dương sai bọn thuộc lại bày hàng ở ngoài chợ, bán các đồ vật để kiếm lời. Cứ nấu Tăng Hoàng Dương đi thì trời sẽ mưa. Chú thích: đoạn 6, biện pháp của Tăng Hoàng Dương. Đọc tiếp. 7. Thái Sử Công nói: để giao dịch giữa nông công thương xuất hiện các thứ tiền tệ, vỏ rùa, vỏ sò, vàng, tiền, đao, vải. Chú thích: đao và vải là tên những thứ tiền giống hình con dao và tấm vải. Đọc tiếp. Nguồn gốc của tiền tệ đã có từ lâu, kể từ họ Cao Tân trở về trước thì đã xa lắm, không biết gì để chép, cho nên kinh thư nói đến việc xảy ra trong thời vua Nghiêu, vua Thuấn. Kinh thi thuật lại thời Ân, thời Chu. Khi trong nước yên ổn thì đưa người lớn vào học các nhà tường, nhà tự. Trước kia chú trọng đến gốc là nghề nông, bỏ ngọn là nghề thương, dùng lễ nghĩa để đề phòng cái việc ham lợi. Sự việc biến đổi nhiều cho nên người ta làm trái với điều phải. Khi nào thì sự vật đã thịnh rồi cũng đến lúc suy. Thời thế lên đến cùng cực rồi cũng quay trở lại. Chú thích: Tư Mã Thiên nhìn thấy được sự biến đổi của sự vật. Đọc tiếp. Thời đại trước chất phác thì thời đại sau văn hoa, đó là sự biến đổi của sự vật. Trong Thiên Vũ Cống, những cống vật nộp cho Hạ Vũ, người Dịch, thì chính châu đều nộp những sản vật đất mình có và dân có tương đối nhiều. Vua Thành Thang và Vũ Vương kế tiếp theo những thời đại bị hư hỏng, nên dễ thay đổi để cho dân khỏi mỏi mệt. Hai người đều lo lắng nên dân được trị an, nhưng tình hình mỗi ngày một kém. Tề Hoàng Công dùng mưu của Quản Trọng, hiểu cái phép nặng nhẹ, tìm cách lấy cái lợi ở núi và ở sông, làm cho chư hầu phải thần phục, khiến nước Tề nhỏ bé nổi tiếng làm nên nghiệp bá. Nước Ngụy dùng Lý Khắc làm hết cái sức của đất, làm nhà vua được mạnh. Từ đó về sau, thiên hạ mắc vào những cuộc tranh giành của thời chiến quốc, chú trọng dối trá và võ lực mà coi thường nhân nghĩa, coi trọng của cải mà đánh giá thấp sự khiêm tốn nhún nhường. Cho nên có những thương nhân giàu đến hàng trăm triệu mà lại có những người nghèo cứ phải ăn cám không biết chán. Có những nước mạnh thôn tính các nước nhỏ, bắt chư hầu phải thần phục, lại có những nước yếu phải tuyệt tự và tiêu diệt. Đến đời Tần, cuối cùng lấy tất cả thiên hạ. Trong thời Ngu và Hạ có ba thứ tiền tệ, có thứ vàng, có thứ trắng, có thứ đỏ. Người ta hoặc dùng tiền, hoặc dùng vải, hoặc dùng dao, hoặc dùng mai rùa, vỏ sò. Đến đời Tần thì tiền tệ trong nước chia làm ba hạng. Hạng tiền tệ cao là vàng, tính mỗi vật là một đơn vị. Chú thích: một vật 20 lạng. Đọc tiếp. Thứ tiền kém là tiền đồng nửa lạng, cũng nặng như chữ ghi trong đồng tiền. còn các loại châu ngọc, mai rùa, vỏ sò, bạc, thiết, vân vân thì dùng làm đồ vật và đồ trang sức, được giữ làm của quý chứ không dùng làm tiền tệ. Những thứ này đều theo thời nặng nhẹ khác nhau, lúc đó bên ngoài thì đánh di và địch, bên trong thì lo thưởng công lao. Kẻ sĩ trong thiên hạ ra sức cày, không đủ cung cấp lương thực, đàn bà kéo sợi dệt vải, không đủ cung cấp áo quần. Không khác gì đời xưa lấy tất cả của cải trong thiên hạ để cung phụng nhà vua mà nhà vua vẫn không cho là đủ. Sự thế như dòng nước trôi đi, sóng thúc vào nhau sinh ra như vậy, có gì là lạ? Chú thích: Đoạn 7, lời bàn của tác giả, nhận xét của tác giả về tiền tệ rất sâu sắc. Hết chú thích.
Khổng tử thế gia.
1. Khổng Tử sinh ở Ấp Trâu, thuộc làng Xương Bình, nước Lỗ. Tổ tiên trước kia là người nước Tống, tên là Khổng Phòng Thúc. Phòng Thúc sinh Bá Hạ, Bá Hạ sinh Thúc Lương Ngột. Lương Ngột khi đã quá tuổi, lấy Nhan Thị. Chú thích: Thúc Lương Ngột đã quá 64 tuổi mới lấy Nhan Thị. Đàn ông quá 64 tuổi lấy vợ, đàn bà quá 69 tuổi lấy chồng là quá tuổi. Đọc tiếp. Hai người cầu tự ở núi Ni Khâu sinh Khổng Tử. Khổng Tử sinh ở nước Lỗ năm thứ 22, đời Lỗ Tương Công, năm 550 trước Công Nguyên. Khi sinh ra, trên đầu gồ giữa lõm cho nên đặt tên là Khâu, tức là cái gò. Tên tự là Trọng Ni, họ Khổng. Khổng Khâu sinh thì Thúc Lương Ngột chết, chôn ở núi Phòng Sơn. Núi Phòng Sơn ở phía đông nước Lỗ. Khổng Tử do đó không biết mộ cha ở đâu, vì mẹ ông kiên không nói điều đó. Khi còn nhỏ, Khổng Tử thích chơi trò, bày các khay để cúng và chơi trò tế lễ. Đến khi mẹ chết, Khổng Tử chôn tạm mẹ ở con đường Ngũ Phụ vì ông cẩn thận. Chú thích: phải chôn tạm để sau này biết mộ cha, sẽ hợp táng, chôn tạm thì dễ dời. Đọc tiếp. Mẹ của Văn Phụ, người đất Trâu, nói cho Khổng Tử biết nơi mộ của cha, cho nên về sau Khổng Tử hợp táng cả cha và mẹ ở núi Phòng Sơn. Trong khi Khổng Tử còn để tang thì họ Quý thết đãi những kẻ sĩ. Khổng Tử cũng đã đến đấy, Dương Hổ mắng Khổng Tử: họ Quý thết kẻ sĩ chứ không phải thết nhà ngươi đâu. Khổng Tử bèn rút lui. Khi Khổng Tử 17 tuổi, có quan đại phu là Mạnh Ly Tử ốm sắp chết, dặn người con cả sẽ thay mình là Ý Tử. Khổng Khâu là con cháu của bậc thánh nhân Chỉ Thành Thang, vua đầu tiên nhà Ân. Tổ tiên bị giết ở Tống, người ông sáu đời là Phất Phụ Hà lại được nối ngôi làm vua, nhưng nhường ngôi cho Lệ Công. Đến thời Chính Khảo Phụ giúp Đái Công, Vũ Công và Tuyên Công ba lần được làm thượng khanh, nhưng lại càng cung kính, cho nên trên cái vạt của ông ta có khắc mấy chữ: được bổ lần thứ nhất thì ta cúi xuống, được bổ lần thứ hai thì ta khom lưng, được bổ lần thứ ba thì ta cúi thấp xuống men theo tường mà chạy. Nhưng cũng không ai dám khinh ta. Ta ăn cơm ở vạt này, nấu cháo ở vạt này để nuôi miệng ta. Ông ta là người cung kính như thế đấy. Ta nghe nói con cháu bậc thánh nhân tuy không làm vua, nhưng về sau thế nào cũng có người sáng suốt. Nay Khổng Khâu ít tuổi, thích lễ, có lẽ là con người sáng suốt như người xưa nói. Khi ta chết rồi, thế nào cũng phải thờ ông ta làm thầy. Đến khi Ly Tử chết, Ý Tử và người nước Lỗ là Nam Cung Kính Thúc đến học lễ với Khổng Tử. Năm ấy, Quý Vũ Tử chết, Bình Tử lên thay. Chú thích. Đoạn 1. Thời niên thiếu của Khổng Tử. Đọc tiếp. 2. Khổng Tử nghèo hèn, đến khi lớn lên, làm lại cho họ Quý. Việc tính toán đo lường đứng đắn nên được làm chức coi súc vật. Súc vật đông đúc sinh đẻ nhiều nên được làm tư không. Được ít lâu, Khổng Tử rời khỏi nước Lỗ, bị ruồng bỏ ở nước Tề, bị đuổi ở nước Tống và nước Vệ, bị nguy khốn ở giữa miền nước Trần và nước Thái, cuối cùng lại trở về nước Lỗ. Khổng Tử người cao 9 thước 6 tấc, ai cũng cho là con người cao lớn và lấy làm lạ. Vì nước Lỗ lại đối đãi với ông tử tế nên ông bỏ về Lỗ. Nam Cung Kính Thúc ở nước Lỗ nói với vua Lỗ: xin nhà vua cho tôi cùng Khổng Tử đến đất Chu. Vua nước Lỗ cho ông ta một cỗ xe, hai con ngựa, một người đầy tớ, cùng Khổng Tử đến đất Chu hỏi về lễ. Khổng Tử yết kiến Lão Tử ở đấy. Khi Khổng Tử cáo từ ra về, Lão Tử tiễn Khổng Tử và nói: Tôi nghe nói người giàu sang lấy tiền bạc để tiễn nhau, người nhân đức dùng lời nói để tiễn nhau. Tôi không thể làm người giàu sang, nhưng trộm lấy tiếng là người nhân đức, xin có lời này tiễn ông. Kẻ thông minh và sâu sắc là gần cái chết, vì họ khen chê người ta một cách đúng đắn. Kẻ giỏi biện luận, đầu óc sâu rộng, làm nguy đến thân mình, vì họ nêu lên cái xấu của người khác. Kẻ làm con không có cách gì để giữ mình, kẻ làm tôi không có cách gì để giữ mình. Chú thích: Lão Tử chống lại sự thông minh, trung và hiếu là những nguyên lý của Khổng Tử. Có trí khôn thì dễ nguy, nếu cứ theo trung và hiếu thì cứ hoàn toàn bị lệ thuộc vào cha, vào vua, khó lòng sống. Đọc tiếp: Khi Khổng Tử ở Chu về nước Lỗ, học trò càng nhiều. Lúc bấy giờ Tấn Bình Công hoang dâm, Sáu Khanh chuyên quyền, phía đông đánh các nước chư hầu. Quân của Sở Linh Vương mạnh lấn át Trung Quốc, nước Tề lớn lại ở gần nước Lỗ, nước Lỗ thì nhỏ và yếu. Nếu theo Sở thì nước Tấn nổi giận, theo nước Tấn thì nước Sở đến đánh. Nếu không phòng bị nước Tề thì quân Tề xâm chiếm. Năm thứ 20 đời Lỗ Chiêu Công, Khổng Tử đã 30 tuổi, vua Tề Cảnh Công cùng án anh đến nước Lỗ. Tề Cảnh Công hỏi Khổng Tử: Ngày xưa Tần Mục Công nước nhỏ ở nơi hẻo lánh, nhưng tại sao lại làm được nghiệp bá? Khổng Tử đáp: Nước Tần tuy nhỏ, nhưng chí của nó lớn. Tuy nó ở nơi hẻo lánh, nhưng chính trị của nó đúng đắn. Nhà vua thân hành cử Bách Lý Hề cho làm đại phu, dùng ông ta từ chỗ bị trói, nói chuyện với ông ta 3 ngày, rồi trao chính sự cho ông ta. Nếu làm như thế thì nghiệp vương cũng có thể làm được, chứ nghiệp bá vẫn còn nhỏ đấy. Cảnh Công bằng lòng. Khi Khổng Tử 35 tuổi, thì Quý Bình Tử và Hậu Chiêu Bá vì việc chọi gà mà có tội với Lỗ Chiêu Công. Lỗ Chiêu Công đem binh đánh Quý Bình Tử. Quý Bình Tử cùng họ Mạnh và họ Thúc Tôn, cả 3 nhà hợp lực đánh Lỗ Chiêu Công. Chú thích: Lúc bấy giờ nước Lỗ có 3 gia đình lớn, uy quyền lớn át nhà vua là họ Mạnh, họ Thục Tôn, họ Quý. Cả 3 gia đình này là con cháu Hoàng Công. Ở đây nói gia đình họ Mạnh tức là nói người cầm đầu gia đình họ Mạnh. Đọc tiếp: Lỗ Chiêu Công thua chạy sang nước Tề và Tề cho Lỗ Chiêu Công ở ấp Can Hầu. Sau đó ít lâu, nước Lỗ có loạn, Khổng Tử đến nước Tề làm tôi ở nhà họ Cao Chiêu Tử để được ý kiến Tề Cảnh Công. Khổng Tử nói chuyện âm nhạc với quan thái sư, chức quan lo về nhạc, người dịch. Nước Tề nghe nhạc thiều và học nhạc ấy, say mê 3 tháng không biết đến mùi thịt, người Tề khen ngợi. Cảnh Công hỏi Khổng Tử làm chính trị phải như thế nào, Khổng Tử đáp: Vua phải theo đúng đạo làm vua, tôi phải theo đúng đạo làm tôi, cha phải theo đúng đạo làm cha, con phải theo đúng đạo làm con. Tề Cảnh Công nói: Thật đúng lắm, nếu như vua không theo đúng đạo làm vua, cha không theo đúng đạo làm cha, tôi không theo đúng đạo làm tôi, con không theo đúng đạo làm con, thì tuy có thóc đấy, ta có thể ăn được không? Một hôm khác, Tề Cảnh Công lại hỏi Khổng Tử làm chính trị phải như thế nào. Khổng Tử đáp: Muốn làm chính trị thì phải lo tiết kiệm trong việc tiêu dùng. Tề Cảnh Công bằng lòng lấy rượu Ni Khê phong cho Khổng Tử. Án Anh tiến lên nói: Bọn nhà nho chỉ là kẻ ba hoa mà không thể noi gương theo họ được. Họ kiêu ngạo, tự cho mình là phải, nên không thể để cho họ làm tôi. Họ chú trọng việc chôn cất, thương xót, làm mất gia sản để chôn cất cho được đầy đủ, không thể cho điều đó thành phong tục. Họ đi du thuyết hết nơi này đến nơi khác để kiếm ăn, không thể cho họ trị nước được. Sau khi các bậc đại hiền ra đời, nhà Chu đã suy, lễ nhạc thiếu sót. Này Khổng Tử bày ra nhiều điều hình thức bên ngoài, ông ta làm cho cái lễ đi lên xuống thành phiền phức, bày chuyện đi rảo bước và đi giơ tay, cứ như thế thì học mấy cũng không biết được lễ. Nếu nhà vua dùng ông ta để thay đổi phong tục nước Tề, thì đó không phải là điều lo lắng trước tiên đến dân vậy. Sau đó, Tề Cảnh Công tiếp Khổng Tử một cách kính cẩn, nhưng không hỏi ý kiến của Khổng Tử về lễ. Một hôm khác, Cảnh Công giữ Khổng Tử lại, nói: Tôi không thể tôn quý ông như vua Lỗ tôn quý họ Quý, mà chỉ được như giữa họ Quý và họ Mạnh mà thôi. Chú thích: Ý nói vua Tề hậu đãi Khổng Tử, nhưng không thể trao chính quyền cho ông như vua Lỗ đã làm với Quý Thị. Đọc tiếp: Các quan đại phu nước Tề muốn giết Khổng Tử. Khổng Tử nghe tin ấy, Tề Cảnh Công nói: ta đã già rồi, không thể dùng nhà ngươi được. Khổng Tử bèn ra đi, trở về nước Lỗ. Bây giờ Khổng Tử 42 tuổi. Vua Lỗ Chiêu Công chết ở ấp Can Hầu, Lỗ Định Công lên ngôi. Năm thứ năm đời Lỗ Định Công, năm 506 trước công nguyên, mùa hạ, Quý Bình Tử chết, Hoàng Tử nối nghiệp. Quý Hoàng Tử đào giếng được một cái vại bằng đất, trong đó có con vật giống như con cừu. Quý Hoàng Tử nói với Trọng Ni, tôi bắt được con chó. Trọng Ni nói, theo như Khâu này biết thì đó là con cừu. Khâu này nghe nói, quái vật do gỗ và đá sinh ra là con quỳ và con võng lưỡng, quái vật do nước sinh ra là con rồng, con vọng tượng, quái vật do đất sinh ra là con phần dương. Chú thích. Quỳ trong quốc ngữ chỉ con vật chỉ có một chân sống trên núi, con võng lưỡng thích bắt chước tiếng người, vọng tượng là thứ thú vật ăn thịt người, phần dương hình con cừu do đất tự sinh ra. Đọc tiếp. Khi nước Ngô đánh nước Việt, phá hủy Cối Kê, có lấy được một cái xương chở đầy một xe, vua Ngô sai sứ giả hỏi Trọng Ni, tại sao xương lại lớn như vậy? Trọng Ni nói, vua Hạ Vũ triệu tập những người làm chủ núi sông ở núi Cối Kê, Phòng Phong đến sau, bị vua Vũ giết phơi thay, một cái xương của ông ta chở đầy một xe, xương này là của Phòng Phong cho nên lớn như vậy. Người khách nước Ngô nói, ai làm thần? Trọng Ni nói, thần của núi sông có thể làm giường mối cho thiên hạ. Chú thích.